Tôi phải sửa. Bởi vì đại hùng,
cha mẹ sanh mình ra như vậy, bây giờ mình phải sửa lại. Tôi thay đổi hoàn toàn chứ không có nương dựa theo cái chuyện hồi xưa. Cứ ông ở dưới đó tu theo cái chuyện hồi xưa không. Thành ra càng ngày nó càng bí, rồi nó tiến không được. Rồi tới nhiều khi vợ chồng dân với nhau hoài, là cũng không hiểu tại sao, tại mình không chịu sửa lấy mình. Khi chúng ta tu, ta phải sửa lấy ta để hòa đồng với đại tự nhiên như tôi nói nãy. Nó phải hòa đồng với đại tự nhiên mới là người tu. Mà người tu còn vì cái cá nhân sân si, người đó không phải tu. Nó chết thành con ma, phí công vô ích, mang cái tiếng tu hành nhưng mà không chịu sửa lấy mình. Ta nói rằng đại hùng là phải sửa cái cơ cấu hiện hành. Cha mẹ tạo mình ra như vậy đó, xã hội đặt đỡ mình như vậy, nhưng mình phải sửa đổi hoàn toàn. Như còn đại hùng, mình phải có cái ý chí cương quyết tự cải tạo lấy mình. Đại lực phải thường xuyên nung nấu cái đường lối sáng suốt, hòa cảm với đại tự nhiên mới được. Rồi mình nói đi tới đại từ bi, đem sự sáng suốt cho tất cả mọi người. Chứ không phải tôi đạt được cái đó rồi tôi giấu, tôi ăn, tôi giấu, tôi bán. Cái đó là sâu si lắm, không có tốt. Cái người đại từ bi, cái nào tôi có, tôi chỉ công khai cho thiên hạ. Nhưng mà trước hết tôi phải đi hai giai đoạn, đại hùng, đại lực. Phải cương quyết như vậy mới tu được. Cái lịch sử của Đức Phật, của chư thầy, của chư tăng, có nhiều người cũng đã cương quyết tu, ngài mới đạt được cái sự thanh quang ở bên trên. Rồi bây giờ chúng ta theo, chúng ta ý lại với thầy, nơi sư xin bùa xin phép để hộ độ trong gia đình. Rốt cuộc là chúng ta là một người ý lại. Rồi chết rồi bơ vơ, không biết đi ở nơi nào và đứng ở nơi nào. Rồi thành ra bị ma quỷ nó khuyến rũ. Nhiều người chết rồi ân hận lắm, được phước lắm là trở về cái chùa đó tu. Ở chỗ cái chùa đó cũng chẳng tu được cái gì, cũng lẩn quẩn đó thôi. Rồi chờ cúng, chờ quải, rồi hướng cái mùi vị đó. Không có theo được Phật và không có tiến lên thiên đàng được. Nhiều người tu chết rồi cũng vẫn ở trên mảnh đất phù sanh này, không có đi lên được là vậy. Tại vì trong lúc mình sáng suốt, mình còn mang cái bản thể con người mà mình không nhận định được. Mình đọc kinh rất nhiều, mình không thực hành được cái đường lối. Đại hùng đại lực, đại từ bi thì ai cũng nghe hết. Bi trí dũng ai cũng nghe hết, mà không có ai thực hành được hết. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi ở đây chỉ thực hành. Khi mà các bạn cương quyết tu thì phải sửa lên mình. Tôi đã nói không có đủ thì giờ. Các bạn lần lần tới lão rồi, tới suy nhược rồi, rồi ra đi không biết đi đâu. Cái đó là đau khổ lắm. Cho nên mình phải cương quyết, chứ không phải vì lễ này lễ kia lễ nọ rồi làm cho chậm trễ. Khai thông lấy mình không được. Cái gì cũng đã sẵn có của trời đất ban cho tất cả mọi người. Thành khí điển hàng ngày hóa sanh rạng rỡ cho chúng ta được sung túc. Có một cái cơ cấu, có cái tiểu thiên địa, có cái bản thể này, cũng như có căn chùa để trụ trì mà tu. Nguyên giữa cái ngoại cảnh đã tạo thành cái cơ thể. Cái trời đất hóa hóa cho nhiều người được thực hành ở trong cái hoàn cảnh này, rồi tới cái hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ. Đức chịu không nổi là không có minh cảm ở bên trên, đâm ra tự tử chết cũng có nữa. Tại là cái phương pháp công phu ở đằng này, nó phải chấp nhận thì nó không có cái tự tử và nó không có tham sanh quý tử. Nó biết rằng nó ở trong cái cơ cấu bản thể này, mắt mũi này đều là giả tạp. Một thời gian ngắn mà thôi, rồi nó đi. Cho nó không có nung nấu và nó củng cố để nó ăn cho bổ, cho mập rồi để nó sống lâu. Không có cái vụ đó. Nó cái gì nó cũng có thể qua được. Mà nó đi trong cái chân điển. Ngoài cái bản thể này nó có cái điển hình, có hồn, có vía. Cái phần điển của người đàn ông ở bên trong thuộc về dương điển, giam hãm ở trong con tim. Rồi cái phần vía của nó là thuộc về âm, là giam hãm nào lộ rung. Âm dương hiệp nhất nhiên, có âm có dương mới thành con người. Còn đàn bà nó ngược lại. Bên trong là âm, cũng là chủ nhân ông của bản thể. Bên ngoài là dương, cũng âm dương hiệp nhất nhân mới thành con người. Sống đồng quan chết đồng cách, chứ không phải là vợ chồng thế gian sống một thì mà chết một thì đâu. Cho nên khi chúng ta tu, ta phải nhận định khai thác lấy ta để hiểu lấy ta, cởi mở lấy ta, để biết cái tiền kiếp chúng ta ở đâu đến đây, rồi chúng ta mới nhận định con đường sau này sẽ về đâu. Thì tôi đi, tôi nói đi nói lại, cũng lặp lại bao nhiêu công chuyện đó. nhưng mà để cho các bạn mới để nghe, để hiểu, thấm nhuần và tự nhận định cái đường lối để mình tự tiến. Tôi còn cái câu nói tôi vừa nói đây nó cũng đã cũ lắm rồi. Ở đây thì ta nói hoài, những người sơ đẳng cũng đã hiểu hết, hiểu rất rành, rất rõ. Hàng tuần tôi đã nhắc nhở. Cho nên phải cương quyết chỉ dùng cái trí của mình tu luyện, chứ không phải là dùng cái ngoại cảnh, dùng cái dàn cảnh, bày chuyện này, bày chuyện kia, bày chuyện nọ cho người ta thấy, chứng minh tôi là người tu. Mà chuông mỏ đồ này kia nọ để cho làng xóm biết tôi là người tu, nhưng mà rốt cuộc trả tiền lời ít chút tôi không chịu, gây lộn đủ thứ, cái đó không tốt. Phải không? Và cái nào mình nói được theo Phật là mình phải thực thi như Phật. Vì cái bản thể chúng ta cấu tạo bởi trời đất, thì ít nhất cái tâm khảm của chúng ta cũng phải có cái đại lượng như trời đất. Cái người mà đại lượng thì lúc nào nó cũng dẫn tiến về cái phần hồn, chứ đừng có sống sau cái eo hẹp sa đo mà nó đau khổ thêm. Cho nên phần đông ở chúng ta, nhiều người hay tu hành, thích tu hành, thích tiến hóa về cái phần thiêng liêng, nhưng mà muốn của mình tự sửa chữa để cởi mở, đem sự sáng suốt cho mình, để giải tỏa những sự đen tối của mình nhưng hậu ảnh hưởng người khác, thì làm sao có người ta dùng bùa phép mà ta phá hoại mình được. Còn trừ phi mà nói tôi giỏi hơn ông, bùa phép ông cấp bụng tôi, thì hai cái đó nó mới đâu. Còn ra ở đời cũng vậy, nó giỏi tôi cao hơn, tôi đánh với ông, thì tự nhiên người ta phải đánh lại, người ta thử mình. Còn nơi này không, mình tự sửa mình, tự đánh mình, tự giải tỏa mình, tự khuyên giải mình, để dẫn tiên mình. Đâu có biết làm ai, rồi cái hành động đó mình làm được tốt, sau này mình mới ảnh hưởng người ta được. Ở đời nó có phân ra nhiều cấp, chậm tiến thì phụ thuộc, mà khôn lanh nó ở trong cấp chỉ huy. Thì tất cả mọi người chúng ta tu ở đây phải trở về cái cấp chỉ huy là phần hồn, chủ nhân ông chịu trách nhiệm đối với bản thể. Mà chúng ta tu, chúng ta hòa cảm được cái thanh điển ở trên vũ trụ, thì chúng ta dù có ở cấp dưới đi nữa, thì cấp chỉ huy ở bên trên ở đời họ cũng thông cảm mình. Họ biết mình ở trong cái phận sự tự sửa. Cấp chỉ huy rời ra mình thì không ngoài sự họ muốn mình trở nên một người tốt, ích quốc lợi dân, hiền lành, đạo đức. Thì bây giờ chúng ta đang thực thi trong cái đường lối đó, ta học qua cái khóa này, hỏi cho xã hội nào chán chê ta, cấp chỉ huy nào ghét ta không, tự nhiên các bạn sẽ tới có một cái nơi an nhàn và một cái địa vị thích hợp theo cái trình độ dẫn tiến của các bạn. Bất tự sửa, tự luyện, tự sửa đổi, tự tiến lên một cái sự thanh tịnh cho mình. Tất cả thế gian này, tất cả mọi người ở đây cần những người sự có uy tín và cần những người biết xây dựng tình thương, chứ không phải là cần những người kêu bằng hỗn ẩu, láo xược, phỉnh phờ thiên hạ. Những cái người đó họ phải bị cái luật định của thế gian trừng trị. Còn đằng này chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút chúng ta tự trị lên chúng ta để dẫn tiến lên ta. Tại đây các bạn tu ra cái khóa này, nó phải hoàn toàn bỏ những sự mê tín của ngoại cảnh. Tôi đã nói rằng thời gian và tuổi tác của các bạn không có đủ thì giờ để sống ở thế gian mà chờ các bạn tu. Cho nên các bạn phải tu ngắn, vắn tắt chừng nào các bạn sẽ tiến mau chừng ấy. Vắn tắt chừng nào các bạn sẽ cảm giác cái nghịch cảnh ở thế gian, rồi đụng chạm một thời gian rồi các bạn mới tiến. Cái tiềm thức các bạn mới nảy nở sau cái kích động và phản động đó. Cho nên chúng ta đi tắt, chúng ta sẽ đạt sớm. Còn chúng ta đi chậm kiếp này tới kiếp kia, rồi không biết đi đâu. Sau khi chết rồi bơ vơ, không quyết định được cái con đường đi, thì tới lúc đó ma quỷ nó rước, chứ không có thần thánh nào rước. Bởi vì chúng ta không có quyết định được. Rồi bây giờ chúng ta nhận thức được có hồn có vía, thì mọi người đều có trách nhiệm hết đấy, để dìu dắt chúng sanh trong cái luật định hoa sanh sanh hiện hành. Chúng ta ăn nói một vật gì chúng ta cũng phải nâng đỡ dẫn tiên, đem những cái gì mà liên kết vô trong bản thể là phải đồng dẫn tiên hết thảy. Cho nên cái trách nhiệm đó nó không có nhỏ. Chứ các bạn đừng tưởng tôi về tôi không có làm việc phước, tôi không đi cúng chùa, tôi không có lau tượng Phật, rồi tôi không có làm việc gì không. Các bạn tu đây là các bạn cũng người cúng chùa, cũng người thắp nhang, cũng lau tượng Phật. Mà chính là các bạn thắp nhang lấy cái thanh điển thắp hộ cho nó sáng, rồi các bạn rửa cái chân tâm của các bạn, các bạn mới thấy chân sao của trời đất, tam thiên đại thiên thế giới ở trong bản thể của bạn khai thông ba nơi đó, bạn mới hòa cảm được cái đại tự nhiên ở bên trên. Lúc đó thì cái tâm bạn mới không động. Tôi không nên không có đủ thì giờ cho chúng ta để đặt cái bàn ở ngoài và sắp đặt đủ thứ, rồi kể khen người chơi nay sửa mai sửa, mất thì giờ lắm. Chính chúng ta là sửa cái chuyện ở bên trong đây mà sửa chưa xong, làm sao đi sửa chuyện ở ngoài được. Cho nên các bạn có cơ hội tới đây nghiên cứu, tôi là người đi trước và nhiều bạn đã đi trước, thì trong cái thực hành mà chúng tôi đạt được một phần nào đó, chúng tôi đã nói ra tất cả tăng trình để đem ra cho các bạn. Điều thứ nhất, trở về cái sức khỏe. Điều thứ hai, an khương tự tại, rồi mình quyết định con đường tu hành rõ ràng, nghĩa là ở thế gian hay là lên thiên đàng, có hai nơi. Nếu ở thế gian chúng ta cứ cứng lại mãi, ủy lại nơi cái chuyện mà chúng ta không thấy, nhưng rốt cuộc chẳng có đi đâu được. Còn đi lên thiên đàng phải tự quyết, tự giải tỏa, đem lại ánh sáng cho mình, mới là mở một cái con đường đạo tâm dẫn tiến. Cảm ơn các bạn. Nó có hai lời. Cái người mà được nghe ngay trung tim bộ đầu đó, dụng tâm để mà đoán cái thanh điển của những người thuyết pháp có một cái trình độ nhẹ hơn mình, người ta mới dụng trung tim bộ đầu để tương ứng. Thì lúc đó thấy trên bộ đầu nó nhẹ nhàng, mà nghe rồi á cũng không biết nó chuyện gì, nhưng mà sau này muốn lặp lại thì nó cũng đầy đủ. Nhưng mà trong lúc nghe nó thanh thản là cái luồng điển của người truyền pháp nó nhẹ hơn mình, nó rút mình đi lên. Còn dùng ở đâu, nếu chúng tôi là người đi học vẫn nghe ở đời họ nói lấy cái lỗ tai bằng thịt mình nghe, và vì âm thanh của người ta dùng nơi con tim, nhưng mà chúng ta nghe rồi, rồi chúng ta kéo lại trung ương bộ đầu, thì từ học một hiểu mười ở trong cái lý do đó, mình hiểu đối phương nó đang giải thích thiếu sót cái nào. Nếu mà nó dùng trung tim bộ đầu giải thích á, thì cái câu văn này nó gọn ghẽ và nó hay, cho đơn giản quá. Không phải nói rằng mình người học trò đi học, nhưng mà đi tới đó là mình sửa ông thầy, nhưng mà trong lúc mình sửa, ông thầy cũng bằng lòng rằng cái sửa của mình rất đúng. Bởi vì mình đi thẳng, nghe từ lỗ tai và đem về chuyển hóa lên trên phần thanh điển, lên trung tim, thì tự nhiên con người mình sáng suốt, học một hiểu mười, và mình hiểu ngay cái tánh ý của ông thầy. Đó, cái con người mà được nghe hai bên như vậy, như ông vừa nói đó, là tu bên pháp lý nó đạt được nhẹ mới được được nghe cái đó. Còn người tầm thường không có thể nghe như ông nói được, nó có hai giới. Mà lúc nào ông nghe vừa lỗ tai rồi mà tập đem về trung ương phân, cũng còn phân tách nó ra đó, analyze nó ra đó, thì thấy đối phương nó còn kém chỗ nào mình biết. Mình có thể thuật lại lời nói của y, nhưng mà mình sẽ bổ túc và dẫn tiến cho y luôn. Học trò hòa cảm với thầy, nhưng mà thầy kính nể học trò, chứ không phải thầy ghét học trò đâu sợ. Cho nên người tu pháp lý không phải là nói giỏi hơn người ta, bởi vì phần điển bộ đầu mình mở, mình luôn luôn có nói gì, đối phương nó nói gì, thì cái điển mình adapter trên đầu họ, có thể chuyển hóa trên đầu họ. Họ cao một phân, mình nâng thêm một phần, họ cao một phân, mình nâng thêm một phân nữa, thành ra không có thất bại đâu mà sợ. Thì đó, thì cái bệnh của chị tại do cái nóng tánh, cái hờn mát, cái đó nó làm cho cái gan nó yếu và cái tim nó yếu, cái hờn nó rút cái lụng vô. Rồi bây giờ nếu mà muốn hết cái đó thì có cái bà cạo gió ở trong nhà này, là em của ông Liêm này, bà đó cũng cạo gió tháng 30 ngày, bây giờ bà hết cạo gió rồi, hỏi bây giờ bà làm sao hết cạo gió. Cô năm đó, cái có bạn cạo gió kìa, kêu bạn cạo gió chỉ cho tu là hết đó. Nào bây giờ công phu cho nó khỏe trước đi, cho nó đổi tánh tình, rồi nó vui vẻ. Ai nói gì thấy kệ, họ nói, họ chửi, họ la, họ nói hành, nói tỏ, rốt cuộc rồi họ cũng phải trở về với họ. Bởi vì xuất phát nơi ngũ tạng họ, thì chút nữa thì họ phải trở về với họ. Mà họ nói trước, họ tạo ra trước, thấy không? 100% thì họ phải gánh đủ 100%. Còn mình không tạo. Tại sao mình nghe là mình giận người ta, là giận cái chuyện của người ta, là mình rước cái bệnh của người ta vô mình. Nó đề, thành ra cái điển của chuyện nó không có xuất phát ra được. bị ở ngoài nó áp đảo vô, thành ra phải cạo hằng ngày, cảm hoài, ấn lạnh hoài, là vậy đó, thấy không? Rồi vừa theo cái phương pháp này tu cái hết à. Mà cố gắng tu thì đằng này đó chúng tôi cũng vừa đúng là cũng có một bà bạn ở đâu, bà trước kia cũng vậy, cũng cạo gió hoài. Đi làm gì không có cạo gió là không có ăn à. Bây giờ bà hết rồi, hết cạo gió rồi. Dạ, theo nãy giờ thì như nãy giờ tôi nói đó, ông cảm giác thế nào? Thấy không? Cái nguyên lý nó phải vậy. Tháo cái xe nó mấy món thì mấy món, chứ đừng có giấu nó cái xe tôi tốt hơn xe người ta. Thấy không? Xe ông nó lọc dên thì lọc dên, mà cái xe hư piston là hư piston. Tháo ra cái món nào nó theo món đấy. Mình sửa món nào cho nó đúng một món thì xe nó chạy yên. Đó. Yeah. Bây giờ ông so sánh từ trước tới bây giờ, ông nhờ ông lược thuật lại cho tất cả anh em ở đây người ta nghe. Ông tu theo ông Sự, cái lời nói ông tu với ông Sự, thì hồi đó ông học những cái gì ông có thể nói cho chúng tôi nghe, và bây giờ ông làm sao, ông ý thức bằng cách nào ông mới trở lại nghiên cứu với chúng tôi. Yeah. Và trong cái sự nghiên cứu của ông giữa hai bên, cái của ông Sự với cái đằng này, hai cái có nào cách biệt, khác biệt nhau hơn không? Kết quả hơn. Tại rồi, bởi vì ở đây là phải luyện, phải làm, phải thay đổi bên trong, chứ ngồi lì mà ngồi về cái hướng trời lặn đó là nó đi lặn luôn. Phải không? Chúng ta xuất phát phải nhờ luồng điển, cái xe hơi của ông chạy ông phải nhờ ếch xăng vô nó cũng phải nhờ lửa, lửa đốt rồi nó có hơi nó mới chạy. Còn đằng này người ta chỉ ông có lửa bao nhiêu lửa, ông đút cha nó xuống biển hết rồi nó tiêu. Còn cái đằng này khác, cái đằng này quả với quả nó tương giao, nó mới dẫn tiếng. Ông ngồi về hướng nam, nam thập phương nam lửa bến đinh, nó xuất phát ra. Tại nên nam thanh tịnh nó tụ ở đây, cho nên ông Phật ông thanh tịnh khai thông bộ đầu rồi, ông mới lấy cái nguyên lý luân chuyển của sáu cái luân xa đó, thì cái âm thanh tại nên nam tiếng cuối cùng nó tụ ở đây, nó bọc sáng ra. Mô tiếng cuối cùng nó ngay chỗ này nó mới bọc sáng ra, cho ông chỉ nam mô a di đà Phật. Ông nói là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ chúng ta thử coi nam, cái âm thanh của nam nó có cái âm ở chỗ này, nó đâu vô đây, thấy không? Mà ông nói 1, nó ở đây thôi. Chỉ nam với chỉ 1, 2 cái âm thanh khác, ta dùng cái điểm lên ta dẫn tiếng và ta mở cái luân xa ở trong cơ thể. Con người nó có lục tâm, lục tâm bất thâm không có thành nhân vị, nó khổ ở chỗ đó. Cho nên người ta với người quá, tại sao ông đó cũng người ta mà tôi nói tiếng ông đâm đầu rồi lấy dao chém tôi, vì ông chưa có thông, phải không? Chứ con người nó cũng có cái tánh ma quỷ nhiều lắm, là vậy đó, hả? Còn ta thông, ta đâu có đến nỗi mà lấy cái dao chém người, chém người ta đâu mà họ chém mình biết đâu. Cho nên Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thánh giá, ngài cũng xin ơn trên ban bố cho chúng nó, tha thứ cho chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Nếu nó hiểu là lấy cái dao đổ trong thịt nó đau, nó không có chặt đầu tôi. Nó không hiểu, nó còn ngu muội, nó còn mê trật, thì nó yêu cầu ơn trên tha thứ nó. Trong lúc ngài lâm nạn mà ngài còn yêu cầu, phải không? Cho nên tại sao ngài yêu cầu? Ngoài cái này ngài có một cảnh giới tốt đẹp rồi, ngài đi trong cái chân điển. Cho nên Đức Phật dùng cái Nam Mô A Di Đà Phật cũng là mở sáu luồng điển mà thôi. Mô, khi ông nói mô, tiếng cuối cùng nó trụ ở đây đó, nó mở trong cái không mà nó có. Thì nói với người sơ khởi tu thôi, nam nói về lửa, mô là không khí đi, nó phải nhẹ bên trên. A ngâm quý gồm thâu nơi thận, nói tiếng A tới hồi ông khép cái miệng, tiếng cuối cùng nó trụ ngay giữa trái cặp, nó có cái luân xa đó, nó thuộc về thủy. Cái đó là cái niết bàn, khi ta nhập bộ đầu nó chuyển xuống cái xương sống cũng như cái vũ trụ, đưa vô đó nó đánh một cái vòng, đánh một cái nó đưa vô giam hãm trong con tim. Nha. Thì cái hồn bị giam hãm con tim. Bây giờ ông nói 1, 2, 3, 3 nó đi ra thôi. Còn ông nói A nó đi xuống. Bây giờ ông nói 3 không chứ ông kéo xuống nó không được. Là cái điển, cái luồng điển của Đức Phật chỉ để mở cái cơ thể điển hình. À, di ngay trung tim ở đây. Hãy di cái răng với cái răng kê lại thì cái này với hai cái này nó đập nhịp, nó mở, ha, di bao, tập trung ba bao linh tinh khí thần nó mới mở sáng, nó hé hở cái con tim, cái hồn mới ra vô dễ dãi được. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. À, đà là cái điển tựa bên trong này xuất phát ra. Tám vàng dạng 4000 lỗ chân lông xuất phát ánh sáng ra. Phật ngay vô lô rung, Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Tứ hải quy qua, bản thân con người họp bởi tứ đại, nước lửa gió đất. Mà cha mẹ sanh mình ra cũng cấu tạo bởi tứ hải, những cái quá khứ vị lai ở trong này sắp đặt. Chúng ta tu ngồi nhắm con mắt mới thấy cái đường lối quá khứ, rồi đặt cái con đường sắp tiến về sau, đi bằng cách nào, vượt qua tam giới trong bản thể mới đi tu đại thiên thế giới. Thì cái đường lối nó phải rõ ràng, phải hành để đi. Chứ ông nào đó ông có niệm Nam Mô Di Đà Phật mà không biết tại sao năm đặt Nam Mô Di Đà Phật, nếu tôi niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6 cũng sướng hơn. À, ông phải minh lý tại sao người ta áp dụng cái Nam Mô Di Đà Phật là cái luồng điển. Chứ ông nói chỉ Phật là nó rền ngay cho lỗ rúng, à Phật mà ông nói 6 nó không có, nó cũng 6 vậy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mà 6 nó không có đụng ngay cho lỗ rúng đâu. Ông nói Phật nó chạy xuống dưới cái luân xa đó là tề luân hư cảnh đó. Bây giờ cái mục đích chúng ta tu ở đâu là mở 6 cái đó ra chứ không phải mê tín. Còn nói niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho người ta nghe cho nó hay, nói tôi là người tu, không. Anh niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho ông Phật ông biết rằng tôi là người có tâm với ông, không phải. Tôi làm sao tôi mở 6 luồng điển đó nó đúng cái chiều hướng trong lúc tôi nhập xác cũng như trong lúc tôi đi, tôi mở ra tôi mới đi được. Ông tới đâu ông biết, như là ông giáng sanh xuống thế gian, nhưng mà ông biết ngày nào ông đi, phải không? Mình khôn ngoan đủ thứ hết, biết buôn bán tỳ kim có lời, biết cắt cái nhà thiệt kỹ để ở, con mũi cắn mình mới đập chết, đủ thứ hết, mình khôn lắm mà tại sao không biết mình sau này đi đâu? Vì lâu đó chúng ta tù, ta kẹt ở chỗ nào thì ta phải mở chỗ đó. Kẹt mở 6 cái luân xa đó, bây giờ phải mở 6 cái luân xa đó chúng ta mới đi được. Không có gì hết. Để nó hết, nó mở hết 6 cái luân xa rồi á, ông ngồi cho thiên hạ chữ, ông không có giận. Ông biết nó hư chỗ nào chứ mình không có hư. Bởi vì nó là hết sức là nó áp dụng trong cái kim mộc thủy hỏa thổ thôi. Nó tập trung lối nào mình biết lối đó, mình chỉ mở cái rút cho nó thôi, không có giận. Cho nên Đức Phật không giận, Ngài mới đi truyền pháp các nơi. Đã biết bao nhiêu ma quỷ bùa phép tối phá Ngài trong lúc Ngài thuyết pháp, nhưng Ngài vẫn bình tâm. Mình biết Đức Phật đã biết cái pháp nó giới hạn tới đó rồi hết, nên Ngài không có lo. Nhưng mà những người ở xung quanh mà đừng nghe Ngài thuyết pháp bị phá đó, lo cho Ngài ghê lắm. Nhưng mà Ngài không lo vì Ngài hiểu nó áp dụng tới đó là thôi, hết sức là nó sử dụng kim mộc quả thôi, chứ không có làm gì hơn nữa. Thì nó giới hạn ở trong cái giới ngũ hành đó. Cho nên cái tâm Ngài bất động và Ngài để yên lặng rồi nó sẽ quy hạn. Cho nên cái phương pháp tu ở đây chúng ta mở được 6 cái luân xa rồi, kêu bằng lục tâm thông, bắt đầu làm một nhân vị ở thế gian. Một con người chúng ta học đầy đủ, có sự thông minh, học những hiền triết, học sách vở nhiều lắm, nhưng mà cái tâm ta vẫn còn nóng nảy ác độc, làm sao mà đạt thành một nhân vị ở thế gian, thấy không? Cho nên cái nhân vị ở thế gian nó khó khăn lắm. Sự thật, thật sự một nhân vị rất khó khăn. Nó không còn giai cấp ở thế gian nữa, và nó chỉ còn tình thương cho tất cả mới là nhân vị. À, rồi chúng ta làm đệ tử của nhà Phật, trên bộ đầu không điển, làm sao làm đệ tử nhà Phật được? À, tôi ghi danh làm đệ tử nhà Phật không có hiệu lực, mà tôi có phần thanh điển trên bộ đầu, tôi mới minh cảm được cái nguyên lý của trời đất, thì cái luồng điển tôi mới liên lạc được cái âm thanh pháp giải của Đức Phật hàng giờ hàng phút. Phật còn sống mà, nếu Phật chết chúng ta tu làm gì? Phật chết như ta hay chết như chó chết, không ai tu làm gì hết, nói thiệt, phải không? Ta tu ông Phật là ta muốn đi theo gặp ông Phật, coi thì ông đang làm cái gì. Người ta nói ông hay quá, ông trước cũng ngồi trước cũng người ta, cũng mắt mũi tai miệng, cũng ăn cơm, cũng đái ý như mình, nhưng mà tại sao bây giờ ông làm Phật? Bây giờ mình phải tu làm sao mình đi gặp ông, sự thật của ông ra sao? Cho nên cái văn minh đã cho chúng ta là có một lề lối tự do tín ngưỡng, tự do tu hành, tự do sửa chữa. Thì chúng ta có cái cơ hội này phải nắm lấy để sửa chữa và tiến. không có nên nhớ cái bản thể này. Bản thể này là tạm từ đầu chí chung đây rồi nó sẽ già, sẽ chết. Không có ai giữ lại được hết. Phải nhớ kỹ cái đó. Đừng có vì cái này mà chấp mê rồi càng ngày càng đau khổ. Cũng như cái bệnh hoạn của chị nó chặt chị sợ nó ớn lạnh. Đâu rồi chiều này nó làm tôi mệt. Đừng có cái để ý nó. Nó làm gì tụi bay cũng ở đây tạm rồi tao mượn tao đi à. Còn muốn thì tôi đem cái thanh khí điển của trời đất xuống tôi hỗ trợ cho được an khương. Còn lộn xộn thì ráng chịu đó chứ tôi không cần. Tôi biết tôi sẽ chết về Phật. Và tôi cố gắng tu, tôi sửa tôi để trở về cái quê xưa chốn cũ. Tôi bỏ cái chuyện xa đo nhỏ mọn. Làng xóm nói gì thay kệ, huynh đệ chồng con nói gì thay kệ, bỏ đi. Rốt cuộc nó cũng không chạy đi đâu. Nó có la trời đi nữa nó cũng trở về với ngũ tạng của nó. Thấy không? Và chỉ bị con chút đó thôi. Nghe phong phanh họ nói nặng mình chút cái chịu không được. Có cái tánh ở đó thì nó làm chị bệnh hoạn. Chút mà nói chút không chịu. Nhưng như đó nó bệnh, nó mệt tim. Nó làm cái tim yếu. Thấy không? Thì ráng tu bây giờ về trở về đây có cơ hội. Nó gặp ông tôi với ông Lương với cô Năm đó. Hai người cũng là quen biết ở dưới thì chỉ lại cái pháp thực hành. Nếu có cơ hội thì đem những con băng của tôi về nghiên cứu nghe lại. Có gì muốn hỏi, muốn phê bình, chỉ trích, cứ việc viết thơ cho tôi cũng được, tôi giải đáp rõ ràng. Đừng có nghe lời họ nói tầm bậy. Có cái tánh đó thôi, chứ không có cái hồn gì hết. Có cái tánh đó thôi, còn có cái hồn gì theo ở đây tôi ngồi thấy hết rồi. Nghe không? Rồi bây giờ chị đi cúng hoài thì tới ông thầy, ông nói anh trời ở cái dâm nói thơ mà tại sao bữa nay mới tới tôi là phước nghe không? À, giặt con heo cúng hay là mua mấy thức giải này tôi giải cho thì họ ăn chứ cũng Phật ăn nữa cũng thánh thần nào ăn nữa họ bày thét rồi mình vừa mình cứ am tưởng nữa ba cái dông nó theo ba cái dông lụng ăn không được ngủ không được nó còn bệnh thêm nữa mà ổng hù mình là đâu có lấy tiền được là tại sao tại cái tánh mình nghĩ cái chuyện nhỏ có ở dưới cho kỹ thì trời sắp đặt kỳ lắm. Cái tiền bạc không có ai giữ được bền. Nhiều ông ở đây tỷ phú giàu lắm, đồng xu khắc khe với người nhân công. Mà tới hồi chết đó thì anh lung tung hết đó. Gần chết là bệnh hoạn, mì cái tủ sắt cũng hốt bạc ra đưa cho bác sĩ. Bác sĩ nói một cái là mắc hồn xách tiền đưa. Rồi thầy bùa nói cũng đưa, cái gì cũng đưa, tôi đưa ra hết. Chứ còn mấy người ở mà xin lên lương không cho. Đó, ở đây nó vậy đó. Rồi cái từ tới hồi mà chết thì phải mua cái quan tài, mọi thứ quan tài, thứ đó vốn chừng 10.000, nó nói 300.000, ông giàu quá 300.000 cũng phải đút 300.000 cho nó. Cho nên sự công bằng của trời đất không có giữ được. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu ở đâu tạm thì không có quan trọng gì vật chất. Có cũng được, tu trong cái không mà nó có. Chứ đừng có lo lắng và tham thố quá rồi nó giam hãm cái tâm hồn. Nó làm cho con người chậm tiến. Thấy không? Rồi đi thầy này thầy kia thầy nọ rồi bị ta ăn hết cho rốt cuộc không có giúp được cái bệnh hoạn cho mình. Bây giờ chị về đây là tự đi, tự khai thông, tự trị bệnh cho mình. Mà liên kết cái luồng điển của Lưu Ly Quang Phật sẵn có ở bên trên giúp đỡ chúng ta bất cứ giờ phút nào nếu chị chịu hành là chị tiến. Thấy không? Thì phải cương quyết. Bây giờ chúng tôi đã có những người đi trước ảnh hưởng thì hỏi cái quá trình của họ. Phải có sự thật chứng minh, nghiên cứu và thực hành. Đừng có vội nơi chính, nơi cái pháp này hay lắm, tu rồi ông Tám ổng độ tôi hết bệnh, không có cái vụ đó. Bản thân bất độ hà thân độ tôi, gần ngày tôi cũng lo tu cho tôi, làm sao tôi độ người ta được. Nhưng mà tôi phân minh ra cho chị thấy thì chị cũng ở trong cái hoàn cảnh của tôi mà ra và tôi cũng ở trong cái hoàn cảnh của chị mà ra. Thấy không? Thì chúng ta đồng nghiên cứu, trao dồi sửa đổi thì cái tâm hồn nó nhẹ nhàng. Chứ đừng có phân giai cấp không có tu được. Tới đâu phân giai cấp là không có tu được. Đi tới biển giới không có giai cấp nữa. Và chúng ta tu tới thanh tịnh 100% phải tiến tới. Đức Phật còn sống, Quan Âm còn sống, Thiên Đàng có. Chúng ta phải đi tới. Không có cái gì quý giá bằng cái đó. Bởi vì còn cái bản thể này nếu mà cũng có cho giỏi đi nữa, 20 năm nữa là cục, 30 năm nữa là cục, rồi cũng phải bỏ đi. Thấy không? À, nếu tôi nhờ bùa của thầy tôi có thể sống lâu. Sống lâu tôi xin cái bùa nào giữ răng đừng rụng đi. Tới giờ đó nó rụng thì chắc chắn cũng sống không lâu. Hả? Đó. Thì không có nên mê tín. Tôi thấy ở dưới mê tín nhiều lắm. mê tín nhiều lắm. Tôi nói thiệt, tôi bây giờ tôi làm thầy pháp, tôi ăn á chừng 3 tháng chắc có bạc tỷ, bởi vì tôi có thể nói đâu chúng đó và tôi làm cái bùa giả cho họ đeo là tôi có bạc. Nhưng mà chúng tôi không làm điều đó. Chúng tôi người của xã hội, người của thời đại. Chúng tôi phải đi làm công, chúng tôi quét rác, tôi đi làm lính, tôi làm cái gì cũng một bữa cơm để ăn. Và tôi thực thi để sửa chữa tôi. Tôi kiếm ít, tôi còn khỏe hơn. Tôi gian lận nhiều, tôi khổ nhiều hơn. Mỗi người đóng góp một phần cho cái xã hội, kiến thiết cho nó tiến lập, đi tới cái văn minh của trời đất. Cho chúng tôi không có nghĩ cái chuyện pha khuấy người ta, pha khuấy mình thôi. Mình sai lạc, mình xấu nhất thế giới, không có ai xấu. Mình lo sửa mình. Mọi người chúng ta đều nhận thức như vậy thì thế gian nó mới thái bình. Trong cái đại hữu nó mới có cái tương trợ lẫn nhau, nó mới thực thi được cái tình thương. Thấy không? Cái xã hội lần lần mình ảnh hưởng cho họ tốt. Chứ được là nói tôi tốt hơn thiên hạ, chưa chắc. Ông Phật ngày nay còn phải tu mà. Chúng ta giỏi hơn ông Phật sao mà nói tốt hơn thiên hạ. Chúng ta cũng ngu sững, sai lầm. Mới tìm cái phương thức ngồi để nghiên cứu, để tu. Dập cái động loạn đi tới thanh định. Nghe không? Thì chỉ có cơ hội được gặp chúng tôi ở đây thì nên nghiên cứu và phải thực thi. Chứ đừng có hứa rồi bỏ rồi nó uống cái cơ hội của chị, chứ không phải mất cơ hội của tôi đâu. Thì mỗi một cái phương pháp nó đều có, nhưng mà cái chuyện mà hành đó thì cái người mà mới vô tu á, mình kêu người ta dẫn điển lên trên não á, cái đó nó bậy lắm. Hồi đó, nó sai lắm, bởi vì nghĩa là cái người mà chưa có điển á, không có được quyền dẫn điển lên não, nó hại ghê lắm. Cho nên tu nó có hơi chậm ở chỗ đó. Cho nên trong lúc đó tôi cũng qua, tôi cũng được quen với ông sự, và tôi có bỏ cái bản công phu của tôi ở đó, và tôi cũng có nói với ông sự rằng phải dùng pháp luân. Chứ còn mình nói về cái luân xa rồi không có đường lối nào, bởi vì trong tôi cũng có dự qua những cái kỳ mà nhiều huynh ngồi công phu ở dưới đất đó. Tôi có nói ngồi vậy nó nguy hiểm. Thì bây giờ mình phải dùng cái pháp nào để mình làm cái phần thanh điển ở bên đảo, trên đảo đi lên. Nhưng trong lúc tôi nói đó thì cũng có nhiều người muốn đi theo trở về nhà tôi, mà tôi nói nhà tôi nhỏ lắm, tôi không có thâu nhận được nhiều. Nhưng mà tôi thấy cái đó nó không có kết quả tốt, và nó có thể đi làm cho con người chậm tiến. Bởi vì ngồi mới người ngồi một cách nó hơi sai lạc lắm. Nhưng mà cái chuyện của ông làm là cái phúc tâm của ông muốn phổ biến cho tất cả mọi người tiến. Nhưng mà trong đó nếu làm như vậy tôi thấy chậm tiến. Nói ra thì hay, nhưng mà hành nó không biết hành bằng cách nào. Ngồi rồi nói tôi dẫn lên trên não người mới chưa tu đó. Như bây giờ như bà chẳng hạn qua đây bà làm pháp luân, rồi bà mới thấy rõ ràng là cái điển nó chạy lên đầu. Mà hồi đó ngồi kia mà tập trung nó đây, rồi cái dẫn lên trên não nó như vậy đó. Cái đó nó làm cho cái đầu của người ta nặng. Nhiều người mới người ta chưa có khai thông cái ngũ tạng, bây giờ nó phải tập từ từ. Cái sự động loạn chúng ta thâu thập từ từ, bây giờ tập cũng phải từ từ. Nhưng mà chúng từ từ là từ từ lấy cái gì mới chứng minh từ từ. Hồi trước người ta mới vô làm pháp luân á, người ta hít có ít lắm, hít không được. Rồi lần lần người ta mới hít càng ngày càng dài. Cái đó là chứng minh từ từ họ trở về cái đường lối cũ hồi trước. Thì lấy cái hơi mà để chứng minh cho họ từ từ phát triển. Chứ không phải buộc họ nói phải dẫn lên như vậy. Cái đó là quá mau. Cái đó là đối với những người kêu bọn bộ đầu mới rồi, người ta mới làm được, dẫn điện được. Nói những người mà bên trên bộ đầu có điện, nói kéo gì nơi quần là họ kéo liền. Cái đó là với cái bậc cao kìa mới chỉ cái đó được. Như bậc ông sư đó thì ông có thể nói là ông làm như vậy được. Nhưng mà đối với cái bậc người mới tu mà nói như vậy, hỏi gì họ bắt chước, họ làm càng ngày cái tánh họ càng nóng. Cho nên không nên dẫn điển. Ở đằng này tôi kêu làm pháp luân để tự nhiên cứ hít vô mà những cái lĩnh mình nó đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đạo. Nhưng mà hít được bao nhiêu hít là lần lần nó sẽ đi lên bộ đạo. Vì lý do đó thành ra chúng tôi viết rõ bằng giấy trắng mực đen là hít chưa đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đạo. Nhưng mà ngồi cái hướng phải hướng nam, cái giờ phải 1 giờ khuya, chứ không phải là ban đêm tới 6-7 giờ bắt người ta ngồi, cái đó nguy hiểm lắm, người ta không hiểu. À, sau này tu cao rồi thì 1 giờ khuya người ta không có ngồi, nhưng mà ta phải ngồi từ 9-10-11. Cao chừng nào nó nhẹ chừng nấy mới ở cái giới đó ngồi được. Cho nên mấy ông nhiều khi ông tu được 5-6 giờ ông ngồi được là ông nhẹ, nhưng mà ông đem phổ biến cho mấy người mới tu mà ngồi 6-7 giờ nó trở lại chậm tim. Cái 1 giờ là phá cái hôn mê của nó, phá cái dâm loạn của nó, mà không cho nó thực thi phá được cái đó thì mấy cái giờ kia nó không được, nó còn bị động loạn thêm nữa. Thành ra chúng ta ra đây đặt 1 giờ khuya là phá cái hôn mê rồi, rồi lần nó càng ngày càng nhẹ. Tới lúc đó những người tu nhẹ đi được rồi thì ta 9-10 giờ là ta cũng đi được rồi, ta đi lên được rồi thì ta không có sợ nguy hiểm. Mà cái giờ đó là giờ người ta về, ta đi rồi ta về, trở về ta giao hóa lục căn lục trần. Cho nên nó có tùy giai đoạn một. Còn nếu mà phổ biến rộng ra thì phải đi theo cái pháp này. Cái hơi đó là nó giới hạn cái trình độ người ta rồi. Làm pháp luân à, hít nhẹ nhẹ để rung, để ngực trung lên bộ đầu. Có người hít được dài và có người hít được ngắn. Lần nó khai thông rồi thì nó sẽ dài. Cái đó là đi từ giai đoạn một, thành ra nó không có bị loạn ấp. Còn bày mà kêu dẫn điển nó đó là nguy hiểm lắm. Cho nên tôi in rõ trong giấy tờ, mỗi người một cái trình độ khác nhau, đừng có nghe lời bậy. Người nào mới tu phải coi y trong cái giấy đó làm. Còn mấy cái người kia tu cao, họ làm được nhẹ thì khác phần của họ, đừng có nghe mà sửa hư. Còn những người tu cao nữa thì ở bên trên đó cái điển Đức Di Đà họ dạy, có dạy cho mình khỏi lo nữa, không cần người thế gian dạy. Và chúng tôi chỉ mở cho cái đà tiến lên trên bộ đầu, là nơi trung ương đó là đi lên luôn. Từ ở đó sẽ học lần lần, tuần tự chứ không có sai lạc nữa. Cho nên nhiều pháp họ đã cấu kết tuôn ở trong sách này, sách kia, sách nọ, một chỗ, một mớ, một nhóm, rồi đem về đấu kết thành cái pháp. Nhưng mà không có cái lời lối thực tiễn cho người ta đi. Cho nên nhiều người cũng có tu ở trên núi vậy đó, rồi nửa đêm nó nóng hết cởi quần cởi áo chạy ra ngoài đường, tức là nó động cái quả tam muội nó xông lên, nó nóng, nó làm cho con người nóng như là đổ nước sôi trong mình vậy đó. Là cũng là cái lề lối dẫn điện, cho nên không có nên dẫn điện, nhưng cứ hành tự nhiên rồi nó trở về tự nhiên nó mới là đúng. Cho nên cái pháp này là tự nhiên hết, phải quy nguyên về đại tự nhiên chứ không có dẫn điện. Cho nên tôi vừa cách nghĩa cho bà biết á, đừng có sai lầm như cái nói nãy, bà ngồi ấy làm luân xa không à. Nhưng cái luân xa đó, khi mà bà làm luân xa rồi đó, nó chạy về đâu? Nó không có lâu. Cho nên đằng này chúng ta bắt nó sơ hồ, dọn sẵn một con đường cho cái trượt khí nó xuất phát lên trên bộ đầu. Nhưng mà ông làm như vậy không có sơ hồ cũng được. Nó mới mở cái sơ hồn, cũng như tôi vừa nói, cái sơ hồn nó mở bên trên. Sơ hồn là nó trụ cái tinh khí thần, mấy luồng điển là cái bộ chỉ huy trên bộ đầu, nó trụ được cái tinh khí thần, rồi nó khai thông ở trung ương, rồi nó mới đem cái tinh khí ở ngay cái thận thủy đi lên. Đó, hai cái đó nó mới trụ, nó mới nâng cao cái nơi quần được. Còn cái này kêu nói gì trong cái lý như vậy á, chứ hành á, như bà hành đó là cũng may cũng làm được, chứ có nhiều người hành không có được đâu. Tôi nói dám bảo đảm, bởi vì nó không có mở cái bộ đầu được. Thì bây giờ bà hành lại cái sơ hồn này, bà thấy nó dễ dãi cho bà, mà cái pháp luân của bà cũng nhẹ nhàng nữa. Rồi lần lần cái gì bà thấy không có cái gì khó khăn hết. Bà hồi trước bà chú ý nhiều, nhưng mà làm nhiều rốt cuộc nó được khỏe một phần, là đối với cơ thể của bà. Còn nó có nhiều người khác nó không có được như vậy được. Nó làm đến lúc đó nó chán, nó không có làm được. Còn cái này trong cái thực hành này, nó đi tới là mở trên bộ đầu trước, bắt ngũ uẩn tu, bộ đầu sửa, rồi ngũ tạng hai cái nó mới tương ứng được. Cho nên hồi đó tôi đi, tôi có bỏ cái pháp là ông thiếu có cái sơ hồn không à, và ông thiếu có cái mật niệm. Nếu mà ông làm thêm cái mật niệm là ông đi cao lắm rồi. Có cái mật niệm bắt chánh á. Có chứ, nó có kết quả. Như hồi nào giờ người ta họ ăn uống nhiều quá thì cái gan nó có thể đi tới chỗ cứng, nhưng mà bây giờ người ta bằng lòng nhịn đói thì cái gan nó khôi phục trở lại, nó nhẹ. thì bị ăn uống nhiều quá đó. Nhưng mà mình nhịn đói cái thì cái gan nó khôi phục lại, không có gì hết, cái gan nó mạnh lại. Không phải là ăn nhiều cái gan mạnh, nhưng mà ăn nhiều cái gan nó lại yếu. Nhưng mà nhịn được á thì cái gan nó khôi phục. Cho nên đằng này nó lại khác, nó có một cái gọi là lấy cái điển, thanh lọc cái điển. Nó có cái pháp luân và cái sơ hồn nó mạnh, nó khỏi phải nhịn đói. Nhưng mà nó cũng như nhịn đói, bởi vì nó sửa cái luồng điển nó hàng ngày hàng giờ ở trong cái gan ngũ tạng của nó đều được sửa hết tại. Trong một thời công phu cũng như uống thang thuốc vậy. À, rồi tới đó tự nhiên nó bớt ăn. Người ta đương ăn mặn nhưng mà nó tu thuốc thời gian tùy theo cái bệnh nó. Ở trong bản thể nó, tới đó nó nói thôi tôi bây giờ tôi thấy ăn mặn chán quá tôi ăn chay. Là nó có thể khôi phục cái gan của nó. Tự nhiên nó bớt ăn à. Rồi một thời gian nó đầy đủ rồi nó mới khôi phục cái lộn lại, nó ăn cái lộn lại. Thì tụi nó đưa qua tùy theo cái thời tiết, tùy theo cái chỗ ở nó nữa. Ở xứ lạnh khác, xứ nóng khác. Tại vì cái pháp này nó thôi tu du bất cứ ở chỗ nào. Xứ nóng nó tu thôi thứ nóng, mà nó đòi hỏi sự nhu cầu của xứ nóng để nó hòa cảm năng đỡ cái cơ thể. À, tại vì cái pháp của ông sư, ông phổ biến qua trong lúc đó thì cũng rất hay. Nhưng mà trong lúc đó người ta đi loạn nhiều, ông nói thời cuộc quá nhiều. Người ta đi thứ nhất tới muốn nghe thời cuộc. Cho nên tôi nói, có nói với ông rằng nói thời cuộc không nên. Ông nói quả quyết quá đi. Nhưng mà theo tôi thấy thì không có, tôi nhắm mắt thấy thì không có cái gì hết. Chính tôi cũng ở đó tôi cũng nghe rằng kỳ đó nói kêu mà trung thu ăn chưa hết cái bánh trung thu mà bóc sang plan bị liền bơm tiêu hết. Kêu người ta bán nhà dọn đi chỗ khác. Tôi nói cái đó không nên nói. Mà chính những người cũng tu ở đàn ông đi tới hỏi tôi, hỏi cho như vậy ông thế nào. Tôi nói anh có muốn tôi ký cái hợp đồng cho anh là bóc sang plan không có bị bơm thả. Chỗ năng suy đó đó. Đó thì cái đó cái nguy hại cho những người tu. Người tu mình phải hướng về cái thực trạng để đi về cái hồn cái vía, chứ không phải đi về thời cuộc. Cho nên từ đây về sau tôi xin bà con ở đây muốn tu phải nghiên cứu về cái trung trạng về điển quang. Ở bên Tây cũng vậy, bên Mỹ cũng vậy, bên Ăn Lê cũng vậy. Còn ở trong cái mê tín cũng như cái cậu nào mà tu nói rằng 80-90 kg rồi tới ông nói ngày tháng 11 này cái nó hòa bình 1000 năm ở thế giới, bây giờ nó cũng còn đánh ai chịu trách nhiệm. Cho nên không có nên nói thù cuộc nha. Tại nên những người đó đi tới hỏi tôi này kia nào, tôi nói tôi không có đâu, đừng có nghe thời cuộc. Nếu người ta tu chân chánh không ra đi nói thời cuộc. Tôi là để sửa mạch, để tiến. Thấy không? Tôi mà nói thời cuộc cái đó là sai hết toàn. Người ta giới địa tiên ở thế gian thôi, nhưng mà nói ra cái cơ trời nó không cho phép con người nói ra. Nói ra nó có cuộc thay đổi, không được. Mỗi người tu để sửa lấy mình thôi, cái đó mới là chân chánh. Còn tu mà nói thời cuộc sai. Nhiều người tiên tri nói thời cuộc, cũng như cái chính ông cũng có đọc qua Parimat, cái ông gì mà 80 mấy kg, ông ăn cà rem nhiều nhất ở bên Mỹ, ông nói tháng Novam nghe là 1000 năm hòa bình. Nhưng mà bây giờ mà tháng Novam mà nó đánh từ Do Thái đâu, nó cũng đánh lung tung Việt Nam mình, đánh càng ngày càng dữ. Rồi cái thời cuộc ông nói đúng không? Phải không? Mà chính ông đó tới là mọi người khóc, mấy người Âu Châu mới ngồi đó khóc mà để đón rước cái triệu người đi rước ông. Ông ăn cà rem đó. Mà được rốt cuộc đâu có được cái gì. Nhưng phải là mình nói ở đây là chơi ông. Nhưng mà cái hay của ông không có sử dụng được tại thế gian. Nhưng ông nói thời cuộc là xin lỗi đi, kêu ông đi chỗ khác. Còn muốn tu là phải sửa mình, để tướng tới phần hồn, đi về cái nguyên căn của mình mới là tu. Còn nói thời cuộc thôi đừng. Nhiều người ở đây nó mê tín như lắm. Nhiều người làm bậy rồi sợ rồi mê tín chứ không có cái gì hết. Trời, ông đó hay quá, nói thời cuộc hay quá. Nghe. Còn chúng ta sửa dấu ta thì chúng ta đi tới cái chân chánh, chúng ta đâu có sợ. Mà phải nghe thời cuộc làm cái gì. Nghe không? Thời cuộc nó sẵn có trong cái quả đồ tiểu thiên địa của chúng ta. Đây là một cái thời cuộc rất lớn. Nhưng đưa biết bao nhiêu sự phong ba bảo tách. Nó có thể đem tới dồn dập làm cho chúng ta đảo điên ở thế gian. Bây giờ chúng ta sửa cái thời cuộc của chúng ta đi. Đừng có nói cái thời cuộc của đại chúng. Thời cuộc đại chúng bây giờ cái văn minh nó tiến triển rồi. Thành phần trí thức nó nhiều lắm rồi. Bộ phận nào tổ chức theo một bộ phận này. Sự tự những người đó nó sai lầm thì nó đụng chạm lấy nó rồi nó sửa chữa. Mình đâu làm sao mình tham gia vô đại cuộc mình nói được. Mình lo sửa cái thời cuộc của mình để cái tiểu thiên địa còn tham sân si đây nè. Cái sự đen tối dồn dập trong đầu óc của mình sửa đi.